cho nên là xảy ra đó. Thì có một cái vị mà chân chánh là cái đạo sĩ đó, thì tới nói chuyện với ông. Vì thấy ông này có một chút tu hành căn cơ, nhưng mà ông có cái tật mà lão nhiều quá, mà ông biết ông là lão để mà có được cái phước là người ta đem đồ tới cúng dường vân vân. Thì ông đạo sĩ mà chân đấng này đó, ông tới ông nói: thôi bây giờ mình ngồi thiền với nhau nghe. Ngồi thiền với nhau. Rồi hai người ngồi thiền với nhau. Thì ông đạo sĩ này ông nói với nó trước đó: bây giờ vô trong cảnh giới với nhau đó, mình quay từ cảnh giới của hai mình ra, rồi mình quay cảnh giới như thế nào, mình hãy cùng nhau mà đi lên trên cái chỗ mà gọi là tám thánh. Tám thánh tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, với là Quang Thánh Đế Vương vân vân đó. Lên, mình sẽ lên đến đó. Rồi mình lên đến đó rồi đó, thì bây giờ đó mỗi người mình đó sẽ cúng dường một cái vật. Bây giờ đó ông mới cầm một cái viên đan. Bây giờ cái viên đan này ông dùng thần lực ông lên ngồi ông cúng đó chưa, cho ba vị thần đó. Thì đương nhiên ông này ông đâu làm sao ông có công lực ông lên ông cúng lên kia được. Ông còn làm sao ông lên lên chỗ mà tam thành đề với ông cũng được nữa. Ông cũng ngồi, ông vận dụng hết cách sức luôn. Tại vì ông thường thừa ông nói: ồ, tôi thấy tam thành đế vương nói cái này cái nọ, cho nên bà này như vậy, ông kia như kia. Bà biết sao không bà? Ông ngồi đâu chừng 2-3 giờ, đau chân đau cẳng rồi đó. Nhưng mà cái viên ngọc, kiếm đan vẫn để trước mặt ông, không đi đâu được cả. Trong lúc đó, cái chuyện này chuyện mà thần bí, là cái ông chân nhân kia cũng để viên ngọc ở trước đó. Nhưng 3 giờ sau cái viên ngọc nó biến mất. Mà trong lúc đó ông này ngồi không biến mất đấy. Sau khi xong rồi thì ông chân nhân ông xuất định, ông ra khỏi định, ông nói: sao? Là hồi nãy là mình cũng dường cái viên ngọc rồi thì là ngài làm sao? Là dạ con lên không được, con ngồi đây mà con đau chân quá, con đau mà con không biết làm sao cả. Cái viên ngọc đó con cứ muốn lấy uống cho đỡ đau. Rồi câu chuyện đó đó nó chấm dứt ở đó. Không, ông chân nhân này ông mới phản một câu, ông nói này: nếu mà chủ hay là nếu mà ngài đó mà tiếp tục vòng ngữ mà ngài không có công phu chân thật đó, thì đến lúc người ta khảo nghiệm đó, người ta test đó, thì ngài cũng không được gì cả. Bây giờ là mới lúc đầu là như vậy, là ngài không làm được. Đến lúc mà ngài chết đó, thì ngài càng không được siêu thoát nữa. Ông này ông nghe xong rồi bảo biệt xong bạn, ông bỏ hết, không có quay bói nữa, không có quay toán, không làm chuyện đó nữa. Ông làm chuyện gì? Ông bắt đầu ông ngồi ông chân thật mà tu hành lại. Không dám nghĩa là khoe khoang, không dám đi nói nhiều ngoài bên kia nữa. Tức là chuyện vòng đó bác, nói lão đó, mới như là nói lão những cái chuyện của mình cảnh giới để mà impress người ta, và làm cho người ta cúng dường, người ta tin tưởng đó. Thì y hệt như là cái chuyện mình gọi là cái lối sống đời, cái thoại sống đời. Nó không chân thật nè, nó không thiệt nè, nó lão. Mà là lão thì nó chỉ đưa tới một cái chuyện duy nhất thôi, là mình tự lừa mình thôi, không lừa ai được cả. Mà ông chân nhân này thấy rõ ràng nhất, nhưng mà mình thì mình không biết, mình ngượng, mình ngon lành, nhưng mà tại ra là mình lừa mình thôi. Đó. Thế cái bài học này đó, là mà đặc biệt cái thoái đời đó, nhiều khi nó ẩn, mà không có hiện ra, vì nó là cái điểm mù của mình. Nhưng mà nhiều khi mình nói người ta, nhiều khi người ta giận nữa. Đó. Người ta có điểm mù đó, mình thấy mình nói người ta giận nữa. Cái người mà có thoái đời thì là phiền lắm. Chứ nói bà cái bà ăn chay đi, ăn mặn nguy hiểm lắm. Ăn mặn là cái chuyện mà nhân mà đọa lạc đi đầu thai. Nhưng mình nói như vậy thì còn người ta tin bà. Ta không tin là ghét mình. Sau này mình đi giảng kinh họ nói: thôi ông thầy chuyện mà nói chuyện ăn chay thôi, tôi không đi nữa. Cái chuyện khổ như vậy, thế nên mình muốn câu khách thì mình cũng không dám nói bà con ăn chay. Nhưng mà sự thật đó là bà ăn mặn thì nguy hiểm vô cùng. Sự thật là như vậy. Là những cái điểm mù của mình không cho mình chấp nhận, vì mình sống với cái mùi vị của thịt quen rồi, về là cá quen rồi, với tất cả cái đồ ngon quen rồi. Nhiều khi mình lại không muốn nữa, vì mình nhiều khi 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm ăn mặn rồi, mình không bỏ được. Và do đó đó, cái thoái sống đời ấy, nó còn một cái đặc tính là cái gì, là cái tốc độ của nó đó mình rất khó mà thay đổi. Mình muốn thay đổi cái tốc độ của nó khó lắm. Nhưng mà khó cỡ nào thì mình cũng có cái phương pháp để mà trị. Bây giờ thế nào là cái tâm lý của cái thoái đời? Cái tâm lý này là lúc nào mình cũng hướng ngoài và có cái dục vọng, lúc nào mình cũng ở trong cái vùng mà cái biển mà nhấp nhô lên của chuyện thương yêu ghét buồn giận đố kỵ ghen tuông cả. Và cái miệng này nó không ngừng mà nó trao đồng lên trao đồng xuống hoài đó, không có lúc nào nó ngừng cả bác. Cái tâm lý của cái thoại đời là như vậy. Cho nên là nó khổ ở chỗ đó là khi mà cái miệng nó mà nó cứ đồng như vậy rồi mình mà mình chết đó, cái miệng tiếp tục đồng, nó không ngừng lại, nó không ngừng lại, khổ như vậy đó. Và cái tâm lý của mình là mình không cách gì là mình làm cho nó ngừng lại, không ngừng lại. Hiểu biết thì mê nhân quả. Và cái mê nhân quả này có một cái đặc biệt là mình bị cái bản ngã làm chủ, tức là lúc nào là cũng làm chuyện xung quanh cho mình mà thôi. Nói chuyện vì tha cho người khác là chuyện khó lắm. Lúc nào cái mình được cả và làm cho mình, và mình sống cho mình. Thế nên cái thoại sống đời đó, nó có cái đặc biệt của nó, là cái đặc biệt nó làm cho mình mê cái nhân quả. Mình không thấy được rằng là mình có thể vãng sanh, mình không thể thấy được là mình có thể có cái gì mà tiến hóa hơn. Mình nghĩ một cách rất giản dị thôi là mình cứ sống đi, cứ làm việc, cứ có cuộc đời này cho nó khỏe, ngon lành đi. Cho mình biết rằng là cái đời mình là nó đòi hỏi một cái sự rõ về nhân quả vô cùng. Cho nên là thoại sống đời, bạn ngồi bạn nhìn đây chút xíu, bạn thấy đây là cái thoại sống đời. Bây giờ đó, mình tóm tắt ba cái xu hướng chính của cái thoại sống đời này, ba cái xu hướng chính. Cái xu hướng số 1 đó là cái xu hướng mình gọi là bồi giác hợp trần. Mình nghịch lại với cái điều giác ngộ, mình chạy theo cái bồi trần. Bồi giác đó tức là phản bồi đấy, ý nghĩa là phản bồi, quay lại, quay lưng lại. Mình quay lưng lại về cái giác ngộ mà mình đi theo với cái trần lao. Mấy bạn biết cái chuyện này là cũng đáng buồn, cũng đáng buồn là bạn biết đó. Ông thầy ông nói về người học trò đệ tử đó, ông thầy ông xuất sắc làm bằng, ông có mình gọi là có thần nhãn đó. Ông nhìn người học trò đệ tử mới 21 tuổi thôi, ông nói phải đi theo thầy để mà tu hành, thầy làm gì con làm đó, theo thầy tu phải tu theo thầy. Ông nói như vậy thì học trò nó nghe, 21 tuổi mà trẻ măng mà đẹp vô cùng, đẹp trai tướng mạo ngon lành mà thông minh vô cùng đi theo. Thì một bữa nọ đó, ông thầy ông đi giảng kinh, học trò đứng bên cạnh, cái chú đó thị giả đứng bên cạnh. Ông thầy ông nói ông thị giả ngày hôm nay đó, con làm thị giả cái đó nhưng mà con không được mở mắt ra, nhắm mắt lại, đừng nhắm mắt lại. Thì ông thị giả hỏi thưa thầy, nhắm mắt lại thì làm sao mà con đứng như vững được, con lượng con tải làm sao? Ông thầy ông nói như này nè, bây giờ đó con mắt đó, nhìn cái mũi, cái mũi nhìn cái tim, một cái đường thẳng như vậy nhìn xuống rũ, ok đứng im như vậy. Ngày hôm nay đó, là ta không cần con là làm nước, không cần quạt cả, đứng im như vậy thôi, không được nhìn ai cả, không được nhìn gì cả, ngồi được thôi. Ôi trời, mày bạc biệt chú làm được không bác? Chú nó thở một cái nhẹ nhàng vô cùng, chắc cũng nhẹ nhàng đấy, chú nó thở một cái chú nói như vậy. Trời đất ơi, mình đi mình làm thị giả như vậy, ông từ lúc mình 18 tuổi xuất gia này, bây giờ là 3 năm rồi làm thị giả rồi. Mình có bao giờ mà ông thầy ông lại vậy, ông kêu mình nhắm mắt mà nhìn mũi rồi mũi nhìn tấm nữa như vậy. Có chuyện gì mà phải mà như vậy? Mà mình đi rồi bao giờ mình phải có chuyện gì mà nó nguy hiểm đâu mà sao mà lần này bắt mình nhắm mắt lại mà cứ nhìn mũi rồi nhìn tấm rồi nhìn bụng nhìn ruộng chứ vậy? Ông thầy học trò như vậy ông nói, con ơi, con làm theo lời thầy đi mà. Ok, làm theo lời thầy đi. Thầy chỉ muốn con làm ngày thôi. Một buổi thầy giảng 2 tiếng đồng hồ, thế con chỉ cần làm như vậy thôi. Làm như vậy để mà thầy, cái tấm thầy nó yên lặng xuống, thầy giảng kính mà được. Ông nói về cái luận lý của đó không? Cái vị thầy này, đại đức này, ông nói, trời, cái làm gì có chuyện mà mình nhắm mắt mà ông giảng kính được. Hồi xưa mình đứng lên mình nhìn lão liền liên làm gì, ông cũng giảng kính được chứ bộ, bây giờ các bạn nhắm mắt không có lý nữa. Ông thầy học trò cái mặt cũng không tin mà thôi, thì cứ nghe lời thầy đấy mà, thầy giờ muốn con đừng im chút xíu thôi. Chú nói nhắn cho thầy như vậy thì thầy sẽ để cho chú khác đứng đây làm thị giả, là con đi ra con phụ bếp nữa. Thôi không được, đứng đây thì thầy mới được. Chú nói nghe bị hiểm quá, không biết là cái gì, nhưng mà thôi kệ làm. Rồi đến giờ giảng kính á, thì ông thầy ông ngồi ông giảng, thì chú đứng ngay bên cạnh ấy, mấy bạn biết là mấy ông thị giả thường thường cầm quạt này nó rồi hầu nước rồi làm đủ thứ cả. Khi mà thầy lên thì cầm chuông gõ keng keng, khi thầy xuống gõ chuông keng keng. Thì lần này ông thị giả không có cầm quạt, cũng không cầm chuông, cũng không làm gì cả, đứng chỗ nhìn cái lò muội nhìn xuống. Ông nhìn đâu được chừng 5 phút rồi ông thầy sao bạn mười ngày ông nhìn hẹ nhìn ông thầy làm gì à, thầy ông thầy cũng đang giảng kính ngon lành vậy, để kính năng lành vậy đấy. Như khi bạn biết đó là thị giả đó là dở kính cho ông thầy nữa. Thì vì hồi xưa đó, họ giảng kính họ không dùng computer đấy bạn, họ thời một cách 500 năm trước là họ dùng cái kính, mà họ giảng kính là họ đọc từng hàng một rồi giải nghĩa ra, họ không có làm kiểu như vậy đâu, họ không có tóm tắt ý rồi họ giảng từng hàng một. Ông chủ tu tiểu nói trời có cái chuyện gì mà sao mà lạ đó, thì ông nhắm mắt lại. Đúng 15 phút sau rồi thì ông làm sao, ông bắt đầu nhìn bên nào, nhìn lại nhìn phía trước, thấy các thầy ngồi im lặng nghe giảng, nhắm mắt lại thôi nữa. Sau đó mở mắt ra thì ông nhìn về sau, ông thấy bây giờ tài gia đệ tử cũng khá nhiều. Thế ông nhìn tự nhiên có một cái người nào đó cái mắt sao mà sáng quắc mà nó nhìn mình. Ông nhìn lại một xíu, để ra là một cô nàng đẹp như tiên à. Rồi thì ông nhắm mắt lại, nhưng mà không biết vì lý do gì con mắt nó động lại không được, nó nhắm chút xíu rồi nó mở ra tiếp lại. Mà nhìn ai bạn, đặc biệt sao không bạn? Thì ông đâu có nhìn cô liền đâu, ông mở mắt ra ông giả bộ nhìn bên này nhìn bên kia, rồi cuối cùng là cũng vô nhìn cô đó. Cái chuyện nếu mà ngừng từ đây thì không hay này, ngừng từ đó không hay này. Cô này cô có đá lông nhau với ông không bạn? Cũng không này, cô cứ nhìn ông thôi. Giảng kinh thì cô nhìn đó, mà bạn biết đó, nếu bạn mà đã ở bên tàu rồi đó thì bạn biết cái chuyện này xảy ra là tất cả đệ tử đó mà các chư tăng mình ngồi ở trong cái sảnh đường thôi, còn tài gia ngồi ngoài. Cái chùa lớn quá, cái chùa và chùa thập phương lớn đó, cho nên chư tăng ngồi ở trong và phía sau là đệ tử người ta ngồi được, chứ còn bình thường là cái chùa nhỏ nhỏ là không có. Chùa lớn cho nên ông thầy mới giảng kinh như vậy. Bạn biết chuyện gì xảy ra đó, ông này ông nhìn cô này chừng đó thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, không có cái chuyện gì xảy ra cả. Xong rồi thì ông đi về thôi. Vậy mà ông ngồi thiền với bạn, không lúc nào ông ngồi là hình ảnh cô này cứ hiện ra. 7 ngày như vậy luôn, ăn uống cũng không thấy ngon lắm. Lên hỏi ông sư phụ nói cái này con ráng đi, ráng vượt qua chút xíu, con bây giờ con ráng vượt 2 ngày nữa, ráng im lặng thêm 2 ngày nữa, nhẫn nhục trong 2 ngày đó đó, bớt ăn đồ mà dầu mỡ, ăn trái lạc đi, bớt đi 2 ngày nữa thôi thì cái nghiệp con này sẽ qua được. Sư phụ ông nói như vậy đó. Ông đệ tử ông nói 2 ngày, trời ơi 2 ngày, 2 ngày dài lắm. Bố ngồi thiền, bố ngồi lại mới bạc biệt chỉ có 2 ngày thôi thôi, ông làm không được. Ông bố ngồi là ông nghĩ lại cô này, ông cứ bỏ ăn được không? Không. Tới đó đó, đằng lẽ ông chọn đồ ăn á, không ngờ là ngày hôm đó người ta tạ trai, người ta đem đồ ăn cho ông ăn, cũng dầu mỡ. Bố ngồi cả ông là nghĩ cô đó. Qua 2 ngày sau rồi thì bác biệt chuyện xảy ra không bà? Cô này lên đến chùa mà cô đứng từ bên kia nè, ông từ bên này nè, ông chạy qua làm quen. Mà nếu mà ông này mà làm đúng theo lời của ông sư phụ đó, trong 2 ngày đó mà ông gọi là tình hoàn toàn đó, thì cái chuyện như xảy ra bạn, thì ông sẽ không có khởi lên ý niệm gì cả. Vì trong 2 ngày đó mà ông thầy ông nói như vậy mà làm y hệt như vậy thì óc nó không nghĩ cô đó. Khi thấy cô đó chưa chắc là chạy qua. Chuyện bề sáu là như thế nào đó, thì xin bạc ra tiệm mua sách Quỳnh Giáo à, để biết kết cuộc bi thảm, mùa thu lá bay à. Nên cái chuyện sau thầy không muốn kể tiếp, nhưng mà cái chuyện đó là một trong những cái chuyện mà truyền lại hồi xưa, truyền lại cho đời này biết là cái bồi giác hợp trần đó, nó vi tế, nó không phải là cái chuyện mình nghĩ là bây giờ mình không tu nữa hay sao đó. nó ví thể ở cái chỗ là hình ảnh trong đầu của mình á, mình chạy ra hình ảnh đó gọi là bụi trần, hay là mình ngừng lại, mình không chạy theo. Cái sự ngừng lại đó tức là hợp giác mà bụi trần. Hợp giác mình đảo ngược cái chữ lại, hợp giác bụi trần á, tức là mình sẽ không theo cái bụi, mình đứng lại. Cái câu chuyện này đó, bác ngồi bác nghĩ sâu xa chút xíu nữa đó, thì cái thoại sống ngoài đời đó, nó không bắt đầu bằng cái chuyện mình làm, mình bắt đầu bằng những cái ý tưởng mà mình đeo đuổi nó, cái ý tưởng mà đeo đuổi nó thôi, chứ không phải là cái chuyện gì bên ngoài cả. Cho nên khi mà mình mà sống hồi rồi đó bạn này, và bạn càng sống lâu đó, và nhất là những cái người mà lớn tuổi, các bạn mà 70 mấy tuổi đó, thì thầy nghĩ rằng là bạn có một cơ hội rất lớn trong 70 mấy tuổi rồi đó. Thì cái mức độ mà thói quen của bạn nó slow down. Bạn khác với cái người trẻ. Người trẻ đó là còn chạy 100 mai một giờ, nhưng bạn mà 70 tuổi trở lên thường thường là bạn slow down, tức là bạn chạy còn 30 mai một giờ thôi. Chỉ còn cái khác đó là người trẻ đó là họ chạy đủ thứ đường hướng cả, nhưng mà 70 tuổi trở lên đó, thì con đường của bạn là nó bị vạch rồi, nó có cái hăng rồi, hăng nấng rồi, nó khó đổi, nhưng mà nó chạy chậm hơn. Nhưng vì nó chạy chậm hơn cho nên bạn có cái choice để bạn bắt đầu sửa đổi con đường của bạn. Và cái mức độ mà bạn không theo cái bụi trần đó, nó dễ hơn cái người mà trẻ. Mà đó là cái điểm hy vọng lớn cho những người nào mà trên 70 tuổi. Là bạn có thể ngừng lại trong một giây phút đó. Bây giờ cái điều thứ hai đó là cái điều mà cái cuồng tâm mà không ngừng. Cái cuồng tâm tức là cái tâm mà nó vòng loạn, mà nó không ngừng đó. Nó cứ chạy hoài, nó cứ như cái bánh xe, nó cứ quay hoài. Nó không có chậm lại, đừng nói nó ngừng lại, nó không chậm lại nữa. Trong trường hợp đó thì mình phải làm cái gì bạn? Thì mình phải làm một cái chuyện rất là quan trọng. Là cái chuyện đó là mình phải ngừng lại và tạo cho mình một cái choice. Cái choice là cái gì? Là cái khả năng đó mà mình chuyển hướng đi. Cái xe nó chạy 100 mai giờ như vậy là bây giờ mình phải chậm lại chút xíu. Thì nếu bạn đã chậm rồi thì bạn bắt đầu chuyển hướng. Tại vì nếu mà máu quá thì mình không thể nào chuyển hướng được cả. Nhưng mà chậm thì mình làm chuyển hướng được. Cho nên tất cả cái tai nạn mà là xảy ra thì bạn thấy là 65% là bởi vì lúc mà nghèo cua đó, người ta không chuyển hướng được nè. Bây giờ đó, khi mà bạn biết là cái sự chuyển hướng là, hay là mình gọi là cái choice, là cái khả năng làm chủ. Cái làm chủ này đó là cái khả năng mà mình gọi là ngừng lại. Cho nên ngừng lại là quan trọng lắm. Cái người mà tu cao tu thấp á, là khác nhau ở cái chỗ là ở giữa hai cái ý niệm đó nó còn một cái gap, và mình có được làm chủ cái gap đó, làm chủ cái khoảng trống giữa hai ý niệm đó, và mình có thể nói rằng cái ý nghĩ này và ý nghĩ này tôi chọn, là tôi không ra ý nghĩ này, tôi chọn ra ý nghĩ bên kia. Nên cái sự chọn lựa cái ý nghĩ của mình á, cho mình không bị engage á, là cái mà nó rất là quan trọng. Bây giờ thầy cho một thí dụ cho bạn dễ hiểu. Khi một người nào mà chửi mình á, thì lập tức cái response mình là mình khó chịu, và mình một là mình chửi lại, hai là mình bào chữa. Mà tất cả chuyện này nó xảy ra ngay lập tức. Mình không phải chờ gì cả. Người ta chửi mình cả là mình khó chịu, mình sỉ nhục tôi hả? Mình khó chịu liền. Người ta phê bình mình cả là mình thấy nhổ nhão liền. Nhưng mà nếu mà mình mà tú đó, tức là sao? Khi người ta chửi tới thì mình không respond liền ngay. Không phải là mình đờ ra, nhưng mà mình làm chủ được cái khoảng không gian ở cái chỗ mà cái lời nói tới và cái suy nghĩ bung ra, thì mình làm chủ được khoảng không gian đó, và cái đó là cái mà người ta gọi là tu thiền định. Tu thiền định là tu cái khoảng không gian đó, mình làm chủ được khoảng không gian đó. Tu thiền định trong cuộc sống chứ không phải thiền định để mà giải thoát, nhưng mà thiền định đó là quan trọng lắm, làm chủ khoảng không gian đó. Bây giờ cái khuynh hướng thứ ba của thoái đời là khuynh hướng mà hướng ngoài truy đuổi. Và đặc biệt là cái energy trong người mình không ngừng mà truy đuổi, không ngừng chạy ra bên ngoài. Và nhiều bác đó lúc nào cũng thấy cái câu mà keep myself busy đó, thì bác đang ở trong câu thứ ba này. Là vì mình cứ muốn lúc nào cũng có chuyện mình làm cả, mình ngồi không yên này. Thứ bảy đó mà mình thấy là không có chuyện gì đâu chơi cả, là mình tìm chuyện chơi mình làm, mình keep busy. Mà cái ngày nghỉ đó thì mình thấy sao mà nó vắng teo, nó vắng vẻ quá vậy, phải đi chơi phải làm cái gì mới được, phải có cái gì làm mới được. Và mình rất mau là mình làm cái schedule, tức là cái thời gian mà hàng tuần của mình đó, nó đầy chuyện không đó ra cả. Đầy chuyện không đó, mình không ngừng lại được các bạn. Mà về nhà đó, mình làm việc thì mình làm là tối buổi, về nhà mà mình không rờ cho máy computer, mình cũng thấy thiếu thốn, thấy thiếu. Mà sáng dậy ra đó mà không còn check cái email là mình thấy cũng khó chịu lắm người, sổ không sáng lắm. Mà rồi mà cái phone mà ngày đó mình không có sạc điện đó, là mình thấy giống như thiếu ăn vậy đó. Sạc điện vô, cầm lên, vuốt lên, vuốt xuống và tìm cái phone nào cho đập đẹp để cho mình vuốt cho đẹp. Rồi, bây giờ đó, thì dường như là cái thoại sống đời của mình phải cần ngừng lại chút xíu. Mình phải ngừng lại, mình phải chấm dứt cái thoại sống đời này trong 2 phút. Thầy bây giờ như vậy, thầy yêu cầu bác làm 2 chuyện cho thầy. Chuyện nhất đó, nếu các bác nào mà muốn cầu siêu quả án thì bác ghi tên bên ngoài để mình đưa lên mình cầu nguyện liền. Thứ hai đó là xin bác nghỉ thầy xả hơi cho nó bớt nóng trong 3 phút. Thì mình sẽ họp lại trong 5 phút, các bạn chịu không? Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình có một số người mà mình cần cầu nguyện cho họ. Về cái mặt cầu siêu đó thì mình có bác Nguyễn Hữu Bình, Đỗ Thị Tuất, Trần Thị Bích, Trần Văn Phương, Hứa Thị Liễm, Lê Thị Huệ, Trần Tín Mai, Nguyễn Thanh Đạt, Trần Mộng Sơn, Trần Thị Hiền, Lại Khang Vầy, Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Đăng Hà. Các bạn nghe đọc có được có thiếu tên ai không hả? Lâm Nam, Nguyễn Văn Tư, Dương Thị Trang, Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Quang Thùy, Thái Anh, Noãn Thị Thuận, Nguyễn Huy Đại, Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Văn An, Nguyễn Hoàng Phượng, Trương Thị Lựu, Trang Si, Trang Thery, Hà Kim Tài, Ngô Minh Thành, Nguyễn Thị Thu, Dương Quế Phương, Hoàng Thị Vững, Hà Thị Hoang, Cung Đình Huệ, Phạm Thị Hoa, Cung Đình Thanh, Trương Việt Thuần, Huỳnh Thị Sáu, Huỳnh Lưu, Trương Bích Hoa. Nếu các bạn nào mà có những người cầu siêu đó, trong nữa mình sẽ cầu. Về cầu an thì mình có Trần Ngọc Điệp Nam, Nguyễn Kim Thoa, Lý Đăng Khoa, Đỗ Thị Cầu, Nguyễn Văn Đơ, Lê Khắc Ngọc Khuê, Lê Thị Ngọc Tuyết, Trần Khai La, Trần Derek, Trần Chloe, Trần Khánh Ninh, Trần Thiên Bích, Hồ Thị Hành, Cao Anh Tuyết, Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Cao Minh, Cao Thân Hương, Huỳnh Kim Thương, Mai Thị Bi, Lê Văn Dậu, Phạm Kim Hia, Boye, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, Nguyễn Văn Ti, Phạm Văn Nam, Nguyễn Văn Neo, Trương Công Ân, Trương Thị Vàng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hoàng Én, Võ Như Toại và gia đình, Lê Việt Bá và gia đình, Lê Việt Linh Mê Đình, Phan Khoa Trường, Hà Ngọc Bích, David Liêu, Phan Văn Cao, Phan Thị Đức, Nguyễn Thị Dâu và đại gia đình Hồ Quang Tuấn, Nguyễn Văn Nậm, Lê Thị Thinh, Nguyễn Quang Đông, Hứa Minh Hoàng, Vũ Nhuận, Phạm Chánh Quảng, Nguyễn Bá Hùng, Phan Đình Liêu, Nguyễn Thị Mít. Bây giờ đó, cái số người mà mình cầu siêu cầu án đấy đó, thì là các bác nếu mà có người thân đó, thì mình thành tâm mình sẽ cùng nhau mà cầu nguyện. Mình hy vọng là cái lực lượng của nhiều người cầu nguyện đó, nó cảm động đến Đức A Di Đà Phật, Đức Quan Bồ Tát, mà làm cho những cái người này có bệnh thì họ hết bệnh, mà những người có tai nạn hết tai nạn, những người nào mà cần được giải thoát và được hướng dẫn thì được giải thoát. Bây giờ các bạn về thầy cùng nhau mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà các bạn hết. Mình còn thêm nữa là Nguyễn Văn Sở, có ai Nguyễn Văn Sở và Lê Quốc Hành. Mấy bạn biết rằng là cái sự cầu nguyện tập thể nó quan trọng ghê lắm. Và chỉ cần các bạn đó là mỗi người mình góp sức một xíu thôi. Một người góp sức một xíu, mình cầu nguyện cho những cái người mình đặt tên đó, và mình hình dung lại cái người mình muốn cầu nguyện. Rồi mình xin Đức Quan Âm Bồ Tát cũng làm cho những cái người mà được đọc tên đây vừa rồi được toại nguyện. Cái sự cầu nguyện tập thể cả mấy trăm người như vậy nó linh ứng vô cùng. Thành ra là mình muốn dùng cái sức mạnh của tập thể này để mà mình cảm động Đức Quan Âm, khiến cho Ngài giúp cho những cái người này được toại nguyện. Vì các bạn có thể mình niệm mấy lần thôi em, niệm Đức Phật A Di Đà.